Con kính là thầy ở cái phần trên đó.
Bồ Tát vào định tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Con kính bạch thầy, thì ngày hôm qua sư cô thưa thầy là Bồ Tát Đức Quan Thế Âm ngài hiện thân Phật để nói pháp cho các Bồ Tát, thì con hiểu rồi. Rồi cái câu ở dưới là tịch tỉnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. Thì Đức Quan Âm ngài nói pháp cho các Bồ ngài hiện thân độc giác để nói pháp cho các vị giải thoát, là giải thoát để các ngài thành độc giác, hay là Đức Quan Thế Âm ngài hiện thân độc giác để nói pháp cho các ngài? Con kính thưa thầy.
Để ngài hiện thân độc giác để nói cho cái vị này, ngài tu một mình mà ngài chứng được cái tịch tĩnh diệu minh, nghĩa là ngài giác ngộ được, nhận được cái tánh niết bàn hoàn toàn. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác.
Là Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác chứ không phải là
để đồng sự. Độc giác tức là đồng sự với cái vị này.
Mà vị này thì ở cái hàng hữu học là ở
đây gọi là chúng ta có tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Các vị này thuộc về trung thừa.
Mà con kính bạch thầy, thì Đức Quán Thế Âm nói pháp để cho các ngài tiến lên cái ngôi độc giác hay là làm sao con kính?
Thì Đức Quán, dĩ nhiên là Đức Quán Thế Âm ngài có muốn có cái lợi ích cho vị này. Vị này ngài đã được tịch tĩnh diệu minh, nghĩa là ngài nắm được niết bàn rồi, ngài là A La Hán rồi. Thế thì đã nắm được niết bàn rồi thì Đức Quán Thế Âm chỉ còn để nhắc trở về cái ngài hiện thân độc giác là để đồng sự cùng với cái vị này, thì ngài để nhắc vị này trở thành, bởi vì ngài đã hoàn toàn rồi, đã tịch tĩnh diệu minh, đã thắng diệu hiện viên, còn thiếu cái gì nữa đâu. Bây giờ chỉ còn thiếu cái đại thừa nữa thôi.
Là Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác để đồng sự với các ngài, để khuyên các ngài
để nói chuyện với các ngài.
Con kính bạch thầy, thì giảng cho con cái chữ thắng giải hiện viên với cái chữ thắng diệu hiện viên.
Thế thì nghĩa là chữ thắng diệu là các ngài nhận được cái tánh niết bàn, cái cảnh giới niết bàn. Thì trong cái cảnh niết bàn của hẳn là bao nhiêu cái thứ thắng diệu, những sự tốt đẹp, những sự nhiệm màu.
Con bạch thầy, thầy chưa cho ơn thương bạch thầy. Các ngài đã giải thoát rồi mà còn gọi là hàng hữu học, con bạch thầy đã giải.
Thì ở đây không gọi là, đây ngài còn đang tu, bây giờ ngài mới chứng, cho nên gọi là hữu học. Mà cái vị hữu học này đã đi đến kết quả, cho nên Đức Quán Thế Âm mới hiện thân để nhắc cho tiến lên cao nữa. Không có lại chấp vào cái kết quả, cái kết quả của mình rồi ngồi đấy.
Con kính bạch thầy, thì nãy thầy mới dạy cho con cái chữ thắng diệu là các ngài nhận được cái tánh niết bàn thôi, còn cái chữ thắng giải hiện viên thầy chưa có dạy.
Dạ, cái thắng giải à?
Thắng giải.
Thắng giải hiện viên.
Thắng giải là ngài hiểu được, ngài nhận được cái cảnh giới, cái cảnh giới ấy bây giờ mới hiện tiền, là những cái mê nó tan hẳn đi rồi, cho nên cái cảnh giới giác tỉnh nó mới hiện tiền.
Cho nên cái thắng giải nó cao hơn cái thắng diệu phải không ạ? Ngài mới hiện thân Phật để ngài thuyết pháp phải không bạch thầy? Còn tôi thắng diệu là mới được cái cảnh niết bàn thôi phải không ạ?
Cái nào cũng hay cả, cái nào cũng cần phải có giải thì mới có hiện tiền được. Cái cảnh giới của các ngài cứ từng trình độ một.
Nếu có chúng sanh muốn làm Thiên Chúa thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Biệt ở trên ấy, thì đều là khiến cho được giải thoát. còn đến đây thì khiến cho thành tựu. Vậy thì cái chữ giải thoát với chữ thành tựu nó có gì khác nhau? Chữ giải thoát ở trên là đáp ứng với những mong cầu xuất thế gian những người biết tu hành. Còn bây giờ để nói chữ thành tựu là đáp ứng với những cái mong cầu của phàm phu chưa biết tu hành. Thế đây ngài hiện thân Đế Thích là hiện cái thân gì? Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vua cõi trời mà ở cõi lục giới. Còn các vị phạm thiên, các ngài ở cõi trời sắc giới mới vô sắc giới. Còn đây ở cõi lục giới, tức là cõi trời đao lợi thống lãnh tất cả lục giới. Con nói tiếp.
Thầy, con xin nói tiếp là nếu có chúng sanh muốn thân tự tại du hành mười phương, con liền hiện thân làm trời tự tại để vì nói pháp kiến được thành tựu.
Ở dưới Tứ Thiên Vương lại chỉ là những các vị ủng hộ cho vua trời Đế Thích. Còn trời tự tại gọi là Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Các ngài ông trời này, ông có ba mắt, ông có mấy tay?
Tám tay.
Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư không, con liền hiện thân trời đại tự tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thì cái việc này không đi nữa mà bay. Thôi thì cứ nói tiếp đi.
Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân thiên đại tướng quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Đây là tướng quân của vua Đế Thích đấy. Vị tướng của vua Đế Thích. Con tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Có bốn vị để thật đây các ngài để thống lĩnh tất cả 36 bộ quỷ thần. Có các ngài thống lĩnh thì những các quỷ người ta mới không phá cõi người, chứ không có là chúng mình không có yên thân. Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai tử quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Là giúp mà phải dạy cho họ tu cái phước đức thế nào thì mới được làm thái tử. Đều là tất thế cả những cái địa vị làm vua làm quan hay làm người giàu có đều phải có cái nguyên nhân do tu phước đức. Tu cái phước gì, làm những cái hạnh công hạnh gì thì mới có cái phước để mà làm các ông thái tử. Thái tử đây là thái tử cõi trời, là vào trong cung của bốn ông thiên vương. Thì các ông đó là quyền thống lãnh các loài quỷ, cho nên ai muốn cai trị bọn quỷ thì phải là quyến thuộc của những ông thiên vương này. Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua vì họ nói pháp khiến được thành tựu.
Muốn làm vua, làm vua lại được cái gì? Được điểm thứ nhất là được cả nước người ta cung phục. Thế rồi được hưởng cái sự cung kính, tôn trọng, muốn gì được nấy. Thế cho nên muốn làm vua đó, thì cái việc đầu tiên là phải hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ, những các bậc có ân nhân ân đức với mình. Thế phải hiếu thảo và phải có đức nhẫn. Thế thì về sau nếu có đủ mới có cái phước để mà được thiên hạ người ta phụng thờ. Tiếc.
Con là tiếc. Dạ. Nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng quý tộc thế gian kính nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp kiến được thành tựu.
Trưởng giả nghĩa là thế nào?
Dạ con
đấy, những người dòng họ sang trọng, người giàu có, được dân chúng người ta tôn trọng, người ta kính nhường. Thế là phải có tu cái phước gì mới được như thế. Thế Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân, ngài dạy cho mình tu để mà được như ý. Tiếp.
Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Cư sĩ là thế nào? Gọi là cư sĩ.
Con kính.
Chữ sĩ nghĩa là nho nhã, người có học thức thì gọi là sĩ. Còn cư là ở nơi an tĩnh để mà tu thân. Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh tham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế mà cái phương pháp này có phương pháp hay, cũng có phương pháp dở. Cho nên đây nói chỉ tránh, nghĩa là những cái phương pháp đặc biệt tốt đẹp để lợi ích cho nhân dân, cho nên gọi là chánh. Cái phương pháp cai trị, mỗi người một phương pháp, mà có những phương pháp của những người ta chỉ mong lợi, nắm lấy quyền hành để người ta làm chủ tể, thế như thế không gọi là chánh trị. Chánh trị là những cái phương pháp đem sự an vui cho nhân dân, khiến cho cái guồng máy ở trong nước được điều hòa, an ổn, cho dân được no ấm đầy đủ. Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh ưa thích số thật, điều dưỡng về sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà La Môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế nào con gọi là Bà La Môn? Người ta chủ trương về tôn giáo, về giáo dục dân chúng. Thế cho nên người ta điều dưỡng vệ sanh, tức bảo vệ cái đời sống, gọi là vệ sanh, bảo vệ cái đời sống cho dân chúng, cái đời sống tinh thần. Thế cho nên cái dòng phái này coi như là cao nhất, quý tộc nhất của Ấn Độ. Còn nói tiếp.
Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân tỳ kheo ni để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Đó, như vậy tỳ kheo với tỳ kheo ni là lấy giới luật là mô phạm, lấy giới luật là mạng sống. Cho nên nói cái luật học là bổn phận của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Con đọc tiếp.
Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc ư bà tắc hoặc ư bà di để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Ư bà di nghĩa là gì? Đây là những người gần gũi ngôi Tam Bảo, tức là gần gũi chư tăng chư ni. Thì dĩ nhiên gần gũi những người học luật và giữ luật thì mình cũng phải có một phần nào. cho nên người ta trì năm giới. Còn nói tiếp,
nếu có nữ nhân nội chánh lập thân tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa hoàng hậu mệnh phụ đại gia để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Nội chánh lập thân là thế nào? Thì chánh lập thân tề gia trị quốc nghĩa là ở trong gia đình, ở trong nhà lấy cái việc tu thân đứng để lập cái thân, tức là lấy cái việc tu thân sửa, tu cái tâm sửa cái thân, giữ gìn đứng đắn, tự lo cho mình nên người đứng đắn. Thế rồi tề ra là lo việc trong gia đình, cai quản trong gia đình để cho được êm ấm. Thế rồi giúp cho ông chồng, người ta ở trong nhà người ta, nhưng dĩ nhiên là những ông chồng thì làm quan lo việc xã hội. Thế thì người ta ở nhà, ở trong nhà người ta tự tu thân, người ta coi việc gia đình, rồi người ta giúp cho cái người chồng ấy để lo việc quốc gia xã hội, cho nên gọi là tề gia trị quốc. Là người nữ nhưng mà người ta ở trong nhà, nhưng người ta vẫn giúp cho chồng, để người chồng làm mọi việc lợi ích cho ngoài xã hội, cho trong nước. Thế cái người ta tuy là thân nữ nhưng người ta vẫn có cái ý lợi ích quốc lợi dân. Thế thì Đức Quán Thế Âm hiện thân gì? Thì nữ chúa với hoàng hậu thì chúng ta biết rồi. Còn thế nào gọi là mệnh phụ đại gia?
Con kính bạch thầy, theo con hiểu mệnh phụ đại gia tức là những
nói chữ phụ nữ. Thì chữ phụ nữ là gì?
Con kính bạch thầy, và phụ nữ
tức là những người nữ, những người đàn bà. Ở đây mệnh phụ tức là những cái bà quan lớn, người ta có cái địa vị lớn ở trong xã hội, những các bà lớn, bà quan. Thế đây Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân làm những người nữ có địa vị ở trong xã hội để mà thuyết pháp giảng giải dạy cho những người có cái chí hướng lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Con nói tiếp,
nếu có chúng sanh không hoài nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế nào gọi là đồng nam đồng nữ? Hay thế, cho nên những các vị này là những người người ta ưa sự thanh tịnh, không có ràng buộc, tức là những người có tâm tu hành. Con nói tiếp,
nếu có trời rồng dạ so càng tháp bà Atula ca lô la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, có trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, tức là tất cả chúng sanh, người hay quỷ, mà nếu có tâm muốn làm lợi ích cho đồng loại thì ngài đều hiện thân nói pháp để được thành tựu. Thì ngài hiện thân như thế nào? Ngài hiện thân gì để mà nói pháp cho? Ngài nói đây con hiện thân họ, nghĩa là loài nào thì Ngài hiện thân loài ấy để mà nói chuyện, giao tiếp, mới nói mới dạy họ, để họ có cái phương pháp tu hành mà để đi đến cái chỗ thành công kết quả.
Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ đều nhờ Tam Muội Văn Huân Văn Tu Vô Tát diệu lực tự tại thành tựu.
Thế nào là Vô Tát diệu lực tự tại thành tịnh? Không làm mà có diệu lực mà thành tịnh, mà thành tựu một cách tự tại, nghĩa là vừa ý. Vậy thì thế nào gọi là Vô Tát diệu lực tự tại thành tịnh? Ở nước Việt Nam, ở bên Tàu, ở khắp cả thế giới, bất luận nơi nào mà cầu đến Ngài đều thấy có người đến giúp. Nhưng mà đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Ngài Vô Tát. Thật ra Ngài không làm gì cả. Ở trong kinh Đức Thích Ca có kể chuyện vua Ba Tư Nặc bắt được một cái đám cướp, bắt được cái đám kẻ cướp đó, mới móc mắt nó, rồi vứt vào trong rừng. Thì cái đám kẻ cướp bị hai con mắt bị người ta móc mắt rồi, thì mà vứt vào trong rừng thì bơ vơ lại những cái loài ác thú ở trong rừng, cho nên sợ hãi lắm, mới kêu khóc nhớ đến Đức Thích Ca niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, cho nên cứ ngồi ở trong rừng mà cầu Đức Phật. Thế Đức Phật nói rằng những cái ngài Đức Phật thì vẫn ngồi ở tinh xá, vẫn đang giảng pháp cho chúng, chứ thật ra Ngài không làm gì cả. Nhưng mà ngay cái lúc bây giờ thì những cái người cướp thấy có những cái người đến, dân chúng, có những người người ta tội nghiệp, người ta vào người ta giúp đỡ, người ta rửa cho vết thương, rồi người ta cho ăn, rồi người ta cho áo mặc, người ta trông non chăm sóc. Thế thì đấy, Đức Thích Ca vẫn ngồi giảng pháp mà vẫn có người đến đáp với cái sự mong cầu cho những cái người đang bị vận hạn tai nạn. Thì như thế gọi là tự tại mà Vô Tát diệu lực, không làm gì cả, không như chúng mình phải lăng xăng vất vả, mà hễ có ai cầu đến Ngài là cảm ứng khắc có người đến giúp đỡ, mà giúp đỡ đúng người bị lửa cháy thì có người đến chữa cháy, mà người bị lụt thì có người đưa thuyền đưa ghe đến để cứu. Mà thật các ngài không phải làm gì cả, thì tại sao ngài không làm gì mà dựng người cầu nguyện cầu ngài lại được mọi sự? Bởi vì cái nguyện lực mà cái phúc đức lực, bởi vì ngài đã nhiều đời nhiều kiếp chuyên làm lợi ích, ai cầu gì cho người ta xứng ý, chuyên làm lợi ích, phải làm nhiều lắm rồi thì bây giờ mới tới cái trình độ không phải làm mà việc vẫn thành, là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi ngài đã tận tình cứu độ mọi người. Thế cho nên bây giờ nhờ cái phúc đức lực, nhờ cho nên cái nguyện của ngài không phải bây giờ ngài chỉ có cái nguyện cứu khổ mọi người, mà bây giờ ngài không phải làm gì nữa, tự nhiên cảm ứng Thế ai mà niệm đến danh hiệu Ngài, ai cầu nguyện đến Ngài, hoặc là nghe đến danh hiệu, hoặc là thấy cái hình tượng, thì những cái người ấy tự nhiên được hưởng phước. Thế đây là bởi vì Ngài đã làm quá nhiều rồi, cho nên bây giờ nó tự thành. Thế cho nên gọi là vô tác diệu lực.
14 thí vô úy. Bạch Thế Tôn, con cũng lại nhờ văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực, nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một đi ngưỡng, khiến cho chúng sanh nơi thân tâm con được hưởng 14 công đức vô úy.
Bá thí, chữ thí là bá thí. Bá thí cái không sợ hãi. Thế nào gọi là bá thí cái không sợ hãi? Như người đói khát thì người ta đói, người ta sợ người ta chết. Thế cho nên bây giờ mình đến mình cho ăn thì người ta thoát được cái sợ chết. Nên như thế gọi là bá thí, để cho người ta khỏi cái sợ hãi. Ở đây này nói cái chữ cũng là thế nào? Con cũng lại nhờ chữ cũng. Bây giờ Ngài lại làm thêm một cái việc này nữa, mà đều nhờ vào một cái pháp môn này cả. Cái pháp môn tu của Ngài là pháp nào nhỉ? Cái câu văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực, con nhắc lại đi một lần nữa. Cái bản giác là vốn xưa nay nó vẫn là tánh giác, còn bây giờ văn tu là mình tu để có thêm cái giác, để mình có cái giác. Thế cho nên chữ văn tu nghĩa là có cái công phu tu hành. Bản thật chất của mình là tánh giác, bây giờ lại thêm cái công phu tu hành. Thế một đằng gọi là tự tánh, một đằng là cậu tu văn tu. Thế sao con gọi là kim cang tam muội? Tam muội là cái gì?
Con kính bạch trên thầy, tam muội là chánh định, con kính bạch thầy.
Thế làm sao lại gọi là cái chánh, cái định này lại gọi là kim cang? Bởi vì tự tánh định, chứ không phải là do nhập định với xuất định, do tu hành mà thành. Đây là tự tánh định, cho nên nó vững vàng tự tánh, nó không có lúc nào mà sơ hở cả. Có cái năng lực tự tánh phát ra không phải làm gì cả. Thế bởi vì Ngài tu cái pháp môn này, cho nên Ngài mới có cái năng lực ấy. Thế trên thì Ngài đã nói Ngài có cái năng lực cùng với mười phương Phật đồng một từ lực, cho nên Ngài hiện được 32 ứng thân để giáo hóa chúng sanh. Giờ đây cũng vẫn nhờ cái pháp môn tu ấy mà Ngài có cái năng lực, Ngài bá thí không sợ hãi cho cả mười phương ba đời sáu đạo chúng sanh. Ngài có 14 cái công đức bá thí, cái sự không sợ hãi, có 14 việc, có 14 thứ sợ hãi của chúng sanh mà Ngài có thể cứu vớt được. Thì con kể từng cái.
Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.
Anh nghĩa cái câu này.
Thầy
vừa mới nói vô tác diệu lực, Ngài lại bảo Ngài đến cứu vớt. cho nên mười phương khổ não chúng sanh nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó giải thoát. Thế làm sao? Nghĩa là ngài chẳng làm gì cả. Đấy. Nó kêu, nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó giải thoát. Thế là đâu luôn sao? Đấy. Khi mình khổ thì mình không nghĩ đến cái chuyện khác, mình chỉ mong cho mình hết khổ. Thế cho nên khi mình kêu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, là mình tận tình, mình để ý đến cái danh hiệu của ngài, mình Nam Mô, chứ mình không nghĩ đến cái chuyện khác. Thế cho nên mình tự nghe cái âm thanh của mình. Mà đã nghe cái âm thanh là mình trở về cái tánh nghe. Mà cái tánh nghe của mình với tánh nghe của Đức Quán Thế Âm đồng một thể ở khắp mười phương. Thế cho nên ở phương nào cũng được, mà chúng sanh nào cũng được. Nhưng mà nó phải Nam Mô, mà nó phải nghe rõ cái tiếng kêu của nó. Thì cái lúc khổ thì chỉ có một lòng kêu thì nghe rõ, cho nên nó trở về cái tánh nghe của nó, đồng thể với Đức Quán Thế Âm, cùng ở khắp mười phương. Thế cho nên cái phúc đức lực của ngài, cái nguyện lực của ngài, cái phúc đức lực của ngài khiến cho cái người ấy được sở cầu như ý, cầu thoát khổ kiểu nào được như ý. Thế cho nên đây mới gọi là diệu lực, một cái năng lực nhiệm màu lạ lùng.
Là xoay thấy trở vào khiến các chúng sanh dù gặp lửa lớn lửa chẳng thể đốt.
Chúng ta mà muốn thấy thì làm sao mà thấy?
Cái ánh sáng mặt trời
đó, đó phải có ánh sáng mặt trời, không có thì phải có ánh sáng đèn. Nghĩa là cô phải nhờ đến lửa. Cả ngày cô thấy đây là cô chơi với lửa. Để chơi với lửa thì lửa nó đốt. Thế vì thế cho nên ngài xoay cái thấy trở vào. Là ngài làm gì? Ngài không có chơi với lửa. Hoàn toàn ngài không dính dáng đến cái lửa. Thế cho nên lửa nó không đốt được ngài. Thế mà đấy, ngài có cái khả năng lửa không đốt được. Cho nên ai đến với ngài cũng được nhờ cái khả năng ấy, không bị lửa nó đốt.
Thầy, cái số 3 là xoay nghe trở vào khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn nước chẳng thể chìm.
Những cái làn sóng của không khí gọi là làn sóng âm ba. Đấy là chúng ta chơi với sóng thì bị chìm. Còn ngài đó, ngài xoay cái nghe trở vào, ngài không lãnh những cái sóng, không lãnh những cái sóng, cho nên ngài không bị chìm. Thế chúng ta về với ngài thì chúng ta cũng thoát được cái nạn bị chìm.
Cái số 4 là hoại đoạn diệt vọng tưởng tâm không sát hại, khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ quỷ không thể phá.
Nghe. Có hai cái nghiệp để chết mà thành quỷ. Một ấy, là có cái tâm hay giết hại. Hai ấy, là cái tâm vọng tưởng, cái càng ngày loạn tâm loạn, thế là ma quỷ nó ám vào. Thế bây giờ đây, cho nên đây ngài cứu khổ chúng mình ở cái gốc, có cái tuệ thấy rõ được cái gốc. Quỷ chỉ ám phá được những người đồng nghiệp với họ thôi. Còn bây giờ mình không đồng nghiệp thì họ không trông thấy mình, họ không có thể phá được. Thế thì chị em muốn thoát những cái chuyện ma quỷ thì cần cứ giữ cái giới sát sanh mới cái tâm an định, đừng có động loạn. Tiếp.
Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, gieo gãy từng đoạn như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng tánh chẳng động dao.
Chứ ở trên bài đạo ở trên con gỡ sáu cái nút, cho nên là sáu cũng hết, sáu đã hết thì một cũng không còn. Thế cho nên sáu căn tiêu tán, tức là không còn cái nút nữa. Văn sở văn tận. Đấy. Rồi bây giờ mông minh chỉ còn có một cái tánh giác thôi. Thế cho nên chỉ có cái tánh giác, mà tánh giác bất nhị, không có đối đại với cái gì cả. Vì thế nghe đã đồng thể với âm thanh, không có năng đối sở đối. Cho nên chúng sanh bị giết hại thì cái dao nó có hai việc. Một ấy, là cái dao nó gãy. Hai ấy, là như gươm chém nước, như gió thổi ánh sáng. Thân mình cũng chẳng làm sao, mà cái con dao nó cứ bình an, không có cái chuyện đối nhau, nên không có cái sự, không có cái sự đâm chém. Đây là thoát cái nạn đau binh. Còn nói tiếp.
Văn huân tinh minh sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược xoa, la sát, cưu bàn trà, quỷ tỳ xá già, hú đơn na, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.
Thế nào là u ám, mà thế nào là sáng? Văn huân tinh minh. Nếu như chúng ta bây giờ cứ sống, con mắt thấy là căn trần và thức, cái tai nghe cũng căn trần và thức, thì cả sáu căn đều thế. Mà cái căn, cái mắt tai này đâu có phải mình, nó là cái hư vọng. Chúng mình vào bào thai mẹ mới hút máu của mẹ, tết thành có cái loại mắt tai này. Sống với cái hư vọng thì gọi là si ám. Theo cái nghiệp báo, mặt trời, ánh sáng mặt trời là y báo, thì sống theo cái hư vọng, sống theo đường mê. Thế cho nên gọi là u ám tối tăm. Đó là cái đường luân hồi sanh tử. Còn trở về cái chân tâm bản tánh, sống với tánh Phật của mình, sống với sự thật, đó gọi là sáng suốt. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm chuyên sống với cái tánh nghe, đã sống với cái chân tâm của mình. Cho nên Ngài bây giờ văn huân tinh minh, sống với cái bản giác sáng suốt. Thế cho nên dẹp tan u ám. Thế cái bọn những loại ma, mấy loại quỷ, họ thuộc về loại cõi âm tối tăm, cho nên họ gặp, họ sợ ánh sáng. Dù họ có đứng bên cạnh mình, họ cũng không trông thấy. Nè, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy. Thế họ không thấy mình thì họ đâu có làm hại mình. Thế cho nên giữ cái tâm an định, đừng có vọng tưởng. Thế thì không sợ những loài quỷ nó phá. Thì nói tiếp.
Trên thầy con xin nói tiếp. Âm thanh tiêu dung xoay máy nghe vào, lìa các trần vòng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói.
Đấy, chúng ta thì dính vào những cái âm thanh thèm khát, người ta khen ngợi, cầu danh. Cái tâm cầu danh của chúng ta là tệ lắm. Thế cho nên chúng ta bị cái âm thanh nó chói. Có người tự tử về cái tiếng nói, coi cái tiếng nói là quan trọng lắm. Thế còn đây ngài quay, ngài buông cái âm thanh, buông căn trần và thức, trở về sống với cái căn bản bồ đề. Thế cho nên gọi là lìa các trần vọng. Thế ngài sống với cái căn bản bồ đề, không có vướng mắc những các cái chuyện thế gian. Cho nên ngài xa lìa những cái ràng buộc, vì ngài sống độc lập như vậy. Cho nên rằng những ai về với ngài thoát được cái sự xiềng chói, những cái vướng mắc, những cái bận rộn vô ích.
Diệt âm viên căn khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm thoát nạn giặc cướp.
Hoàn toàn sống với cái tánh nghe, cho nên gọi là viên văn. Thế sống với cái tánh nghe tức là trở về cái chân tâm, mà cái chân tâm này đồng thể với mười phương Phật, đồng một từ lực. Thế cho nên đi vào những cái nơi nguy hiểm thì những cái bọn giặc cướp nó khỏi cái tâm lành, nó không có cái tâm độc ác nó phá mình nữa.
Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.
Nghĩa là cái vướng mắc ở đây đang nói về cái chói buộc. Thế cho nên mình lìa trần, mình không có mắc và sắc tướng. Thế cho nên cái tâm an định thì không bị những cái vướng mắc, những cái ràng buộc vô ích. Tiếp.
Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân giận.
Không dùng đến thức, không có căn trần thức nữa, mà thuần sống với cái tánh giác thôi. Thế cho nên căn cảnh viên dung, không có năng đối sở đối, không có đối lại với cái gì cả, sống một tánh giác thôi. Đã không có đối chọi với ai thì đâu có sân giận, chỉ một cái tâm dung hòa. Cho nên chỉ có hòa ấm thôi, không có sân giận. Cho nên những người mà nhiều cái nóng giận, cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì hết cái sân giận, cũng về với ngài hết sân giận. Tiếp.
Tiếp. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn đồn tánh chướng, bòm thiếu thiện căn xa lìa si ám.
Phần một tánh giác.
Dạ.
Thì tánh giác vô lượng quang, cho nên sáng quắc ở khắp pháp giới. Thế vì vậy ngài là ánh sáng, cho nên những người tối tâm u ám ấy, niệm ngài cầu ngài thì sẽ thoát được cái nghiệp ngu si, sẽ được cái bừng tỉnh dậy. Tiếp.
Tiếp. Văn cơ tiêu dung trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian chẳng hoại thế giới.
Nói từ đầu, văn cơ tiêu dung trở về văn tánh là cái gì?
Con...
thầy thì Đức Quán Thế Âm Ngài phải không như chúng mình nữa, không dùng đến căn trần thức theo cái nghiệp báo nữa, mà Ngài trở về cái tánh nghe của Ngài. Vì thế Ngài chuyên sống với cái tánh giác, cho nên làm sao không động đạo tràng thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới. Nghĩa là gì? Thứ nhất, điểm thứ nhất là Ngài không động đạo tràng. Thế nào là không động đạo tràng? Không động tức là Ngài vẫn ngồi yên ở trong đạo tràng. Ví dụ như bây giờ có một người đói, người ta đến cổng chùa Dược Sư người ta xin ăn, thì Đức Quán Thế Âm Ngài vẫn ngồi yên, Ngài không phải làm gì cả. Nhưng mà cái phúc đức lực của Ngài, cái người xin ăn ấy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì là tự nhiên, là tự tại, cái lực không có ai làm gì cả. Thế là có cái, bỗng nhiên có người đem cơm đến cho cái người ấy. Đức Quán Thế Âm Ngài không phải động đậy, không phải cử động, không phải làm gì cả. Cứ ai niệm đến danh hiệu Ngài thì cái người ấy tự gặp cái may mắn, tự nhiên có người đem cái cứu cái nạn khổ cho người ta. Nên như thế cho nên mới gọi là vô tác diệu lực. Ngài không phải động đạo tràng. Thế mà thiệp và thế gian không hoại thế giới là thế nào? Mà không hoại thế giới, mọi người không thấy chuyện gì xảy ra cả, vẫn như không. Mà Ngài đang hiện thân ở ngay trong lớp học mình, nhưng mà trong chúng vẫn không thấy gì cả. Không có gì sợ hãi, không có gì ngạc nhiên, không có xáo trộn gì hết. Thế Ngài có cái khả năng ấy ở khắp thế giới và đi khắp mười phương, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Đó là Ngài làm phước, cúng dường là được phước. Mà Ngài đã cúng vi trần Như Lai rồi. Vi trần tức là các ông Phật nhiều như bụi, như những hạt bụi nhỏ này, đếm không xuể kể không xiết, cho nên nhiều như bụi. Thế Ngài đã cúng Phật nhiều như thế. Rồi nơi mỗi vị Phật, Ngài lại làm Pháp Vương Tử, làm con đứng Pháp Vương, học kinh sách, học các pháp môn, rồi lại thay Phật đem các pháp môn để đi dạy mọi người. Như thế gọi là làm con Phật. Như vậy là Ngài vừa tu phước lại vừa tu tuệ, có phước đức, có trí tuệ như thế. Đấy. Cho nên có khả năng ai cầu con trai liền cho con trai phước đức trí tuệ. Bởi vì phải muốn con trai là những người người ta cán đáng các sự việc, xây dựng gia đình, rồi làm việc trong xã hội đều trông cậy ở những người con trai. Cho nên phải con trai tức là phải có phước đức, có trí tuệ. Ngài lấy những cái người con phước đức trí tuệ này ở đâu thì Ngài đem cho. Nghĩa là những người có duyên với Đức Quán Thế Âm. Thấy Ngài đã có 32 ứng thân, Ngài giáo hóa khắp pháp giới, cho nên Ngài đông học trò, đông những người có duyên lắm. Cho nên những cái người cầu này thì những ai mà có duyên có phước vẫn theo Phật, theo Đức Quán Thế Âm, thì giờ ứng đáp vào cái chỗ mong cầu của họ. Thế thì cho nên những người có duyên với Đức Quán Thế Âm học Đức Quán Thế Âm, tu theo Đức Quán Thế Âm, thì lại thay Đức Quán Thế Âm mà ứng đáp vào cái chỗ cần của thế gian.
Sáu căn viên thông minh chiếu tròn sáng, ngầm mười phương giới lập đại viên kính.
Đây là bá thí con gái. Bá thí con trai thì phải có phước đức, có trí tuệ. Còn bây giờ bá thí con gái thì phải làm sao? Sáu căn viên thông minh chiếu tròn sáng, ngập mười phương giới lập đại viên kính, không như lai tạng, thừa thuận mười phương vi chẳng như lai, bí mật pháp môn thọ lãnh không mất. Đấy, phải có khả năng ấy mới bá thí được con gái. Vậy con giảng nghĩa xem làm sao? Đấy, đã hoàn toàn sống với cái tánh giác, chứng được cái tánh viên thông, không bị ngăn ngại chướng ngại gì cả. Cái tánh viên thông của ngài bây giờ minh chiếu tròn sáng ở khắp cả pháp giới, một cái tánh vô lượng quang. Thế cho nên ngài ngợp cả mười phương giới, một cái tánh vô lượng quang ngợp khắp pháp giới, vạn pháp đều ở trong cái tánh vô lượng quang này. Thế nào là lập đại viên kính? Tức là thành đại viên kính trí. Đấy, cái tâm thức mà thành đại viên kính trí nghĩa là thành Phật, thì không có còn một mảy may mờ ám nào nữa. Cho nên bây giờ cái tâm của ngài thành lập, chữ lập nghĩa là dựng lên, dựng cái gương tròn sáng soi khắp Phật giới. Đó là tức là muốn lập cái gương tròn sáng soi cả pháp giới, thì nghĩa là không có còn tơ hào cái vô minh. Thế là làm gì nữa? Thế nào gọi là không như lai tạng? Còn chúng mình bây giờ đầy gãy, nào ổi, nào xoài, nào nhà cửa, nào núi sông, đủ thứ. Còn ngài bây giờ không như lai tạng, nghĩa là sao? Đó, trở về cái tánh chân không. Bởi vì không có cái gì cả, cho nên biết thừa thuận mười phương vi trần như lai, bí mật pháp môn. Đấy, cái tâm của ngài bây giờ chỉ chứa à, làm gì? Thế nào là thừa thuận ở lãnh không mất? Đấy, bởi vì ngài không như lai tạng, cái kho của ngài bây giờ để rỗng. Để dẫn để làm gì? Để vâng chứa nhận thuận chịu tất cả các pháp môn của mười phương Như Lai. Bởi vì có không cái kho của mình, bây giờ hàng hóa cái gì bỏ đi hết, chỉ còn một cái kho dẫn mới có chỗ để chứa. Giờ mới thừa thật thuận. Thừa là vâng lời, thuận là thuận theo. Bí mật pháp môn của Như Lai, thế cho nên thọ lãnh giữ gìn không để mất. Thế là cái gì mà lại bá thí được cho con gái?
Đấy, không có mất.
Người nữ là phải có cái người nữ, chính là nơi thọ lãnh cái hạt giống để mà nuôi dưỡng thành cái bào thai. Đấy, tất cả các loài người là từ người nữ mà có. Đấy, thọ lãnh cái hạt giống xong là nuôi cho nó lớn lên, giữ gìn bảo vệ cho thành cái thân con người, từ tức là chính cái người nữ xây dựng mà thành cái đứa bé, mà thành con người ngày mai. Thế là nhân loại, tất cả loài người phải từ cái người nữ mà có. Thế cho nên Ngài phải có cái khả năng như thế này, Ngài mới cho được người nữ, cho đứa con gái.
Tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức mặt trời mặt trăng, hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử.
Nghĩa là trong tam thiên đại thiên thế giới chúng mình, tức là cái cõi Sa Bà này, thì chúng ta là một quả đất, là một thế giới. Mà đây Phật dạy có cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên có trong cõi Ta Bà mình đây có trăm ức mặt trời mặt trăng. Chúng ta bây giờ ban đêm nhìn lên trời, cứ thấy có như ông sao, là cái ông ở đâu đấy. Ban đêm con nhìn lên trên trời chi chít như ông sao. Thì ông sao là cái gì đấy? Trăm ức mặt trời. Đấy, mặt trời nhiều như thế đấy. Mặt trời cũng là một ông sao, nhưng mà gần mình cho nên mình thấy nó to. Còn như ông sao này là hàng triệu năm mà ánh sáng, những cái ánh sáng ấy đi đến chúng mình ấy, cứ phải như mặt trời là phải 8 phút, ánh sáng phải 8 phút mới tới nơi. Mình trong đây là ông Phật, ông mặt trời cách đây 8 phút. Thế còn những mặt trời, những cái ông sao là mặt trời xa quá, hàng triệu năm mà ánh sáng. Cho nên có khi mình trông thấy là ông đã tan rồi mà mình không biết. Mình tự, bởi vì mình thấy đây là phải hàng triệu năm mà ánh sáng, mình mới nhìn thấy cái ông mặt trời ấy. Đấy. Thế cho nên đây nói là cõi Ta Bà mình có trăm ức mặt trời. Thế là mỗi một ông sao là một mặt trời mà mình trông xa quá, thành ra mình chỉ thấy có cái lấp lánh thế thôi. Thế đây, thế thì bây giờ hiện đây Đức Quán Thế Âm Ngài trông thấy rõ, Ngài nói có trăm ức mặt trời, riêng cõi Ta Bà chúng mình thôi có trăm ức mặt trời. Thế hiện tại có bao nhiêu Bồ Tát? 62 ức hằng hà sa. Không những là một hằng hà sa mà 62 ức hằng hà sa. Đừng lo là chúng mình không có Bồ Tát. Các ngài làm gì? Nào gọi là lợi tha?
Con kính
giáo hóa để làm gì? Nè, nó tỉnh ra, nó đừng đi vào đường mê nữa. Mà chúng ta đâu là đường mê, đâu là đường tỉnh. Con chỉ cho chị em nhận thấy đâu là đường mê, đâu là đường tỉnh. Cái căn bản sanh tử là cái gì? Con cứ sống với căn, trần và thức. Đấy, sống với căn, trần và thức thì đó là đường mê. Còn sống với cái căn bản Bồ Đề về tánh Phật thì đó là đường giác. Ở ngay 6 căn của mình, từng niệm chúng ta đi về đường nào. Thế đây các vị Pháp Vương Tử, tức là các Bồ Tát, các ngài giáo hóa chúng ta. Trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng, nghĩa là gì? Nào gọi là trí tuệ tùy thuận. Phải có cái trí tuệ để tùy thuận. Chữ tùy thuận tức là tùy thuận chúng sanh. Mình không có làm trái ý nó. Mình nó đói thì mình cho nó ăn, nó rét thì mình cho nó mặc. Và mình tìm cách, cho nên các ngài phải có phương tiện để tùy thuận nó mà lại khai mở trí tuệ cho nó, để cho nó hết cái ngu si. Thế cho nên các ngài phải có nhiều phương tiện, mỗi người có cái phương tiện khác nhau, cho nên nói là chẳng đồng.
Vì con đã được viên thông bổn căn, căn tai pháp diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới.
Là viên thông bổn căn. Đấy, cái căn tai của ngài chính tự nó bản lai vẫn viên thông. Con chỉ cái căn tai nó viên thông ở chỗ nào. Đấy, như bây giờ đằng trước nói mình cũng nghe, đằng sau nói mình cũng nghe, bên trái nói cũng nghe, bên phải nói cũng nghe, ở mái nhà nói xuống mình cũng nghe, mình ngồi ở trên lầu dưới nhà nói lên mình cũng nghe. Đấy, cho nên gọi là viên, nó nghe được khắp. Sao gọi là thông?
Thầy, thông nghĩa là cách vách cũng nghe, mà xa gần thì cũng nghe. Kính bạch thầy,
thế cho nên cái căn tai nó viên mà nó thông. Còn cái căn mắt của mình ấy thì thấy ở đằng trước, không thấy đằng sau. Như vậy là cái mắt nó không viên, mà cái mi mắt nó sụp xuống một cái là chả trông thấy gì, cho nên nó không thông. Cái căn mắt không có viên thông, còn cái căn tai là viên thông. Thế cho nên nói là cái bổn căn, vốn cái căn tai nó tự nó viên thông. Thế nào con gọi là căn tai phát diệu? Đó, bởi vì chính cái căn tai nó viên thông, cho nên y cứ vào căn tai mà tu thì mình dễ chứng, cho nên gọi là phát diệu. Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái căn tai. Thế cho nên như hôm qua mình vừa chúng ta học đó, trước hết là hai trần động tĩnh không sanh, rồi thì văn sở văn tập. Đấy, như thế gọi là căn tai phát diệu, từ nơi cái nghe mà được. Con nói tiếp.
Con xin nói tiếp.
Nên
sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới.
Đây là cái tánh nghe của ngài. Cái nghe chính là cái chân tâm của ngài. Cái chân tâm ở khắp pháp giới, tức là cái pháp thân. Cho nên cái chân tâm, cái pháp thân vi diệu hàm dung ở cả khắp cả pháp giới, ngậm tất cả vạn pháp. Thế như thế là tức là bây giờ đây, lúc đầu là ngài chỉ tu cái tánh nghe ở tai, mà rồi ngài nhận được cái tánh giác ở khắp pháp giới. Bây giờ ngài ở khắp pháp giới, thế cho nên được cái công đức làm sao?
Nên là ngài được cái công đức là khiến cho tất cả chúng sanh trì danh hiệu ngài, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, thì công đức hai người bằng nhau không khác.
Thế là thế nào? Thế là một mình ngài cái phúc đức, cái trí tuệ ngang với cả 62 ức hằng hà sa. Đấy, bao nhiêu Bồ Tát, một mình ngài đủ cái phước đức, đủ cái trí tuệ ngang với tất cả. Vì vậy ai cúng dường ngài, ai trì niệm danh hiệu của ngài, một danh hiệu của ngài, cái phúc đức lực ngang với tất cả. Thế thì cái phần thứ 14 này là nói về cái bá thí không sợ hãi. Vậy ngài bá thí cái không sợ hãi gì? Đây ngài không nói đến Phật, mà ngài nói đến các pháp vương tử, nghĩa là các Bồ Tát thôi, chứ ngài không có dám nói đến 10 phương Phật. Nghĩa là như thế chúng ta niệm một Đức Quán Thế Âm thì chúng ta lại sợ thiệt thòi, không niệm Đức Địa Tạng, không niệm Đức Đại Thế Chí thì mình thiệt. Thế cho nên đây Ngài nói để cho yên tâm, cứ niệm một danh hiệu Ngài là gồm tất cả các danh hiệu.
Sao mà Ngài lại được như thế ạ? Tại sao niệm có một Ngài mà gồm tất cả các danh hiệu?
Thì đấy, Ngài giảng đấy. Thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, để con đọc lại cái số 14 dạ. Ngài giảng.
Thì con nghĩ là các vị Bồ Tát khác cũng tu, cũng trở về viên thông như Ngài. Nghĩa là các Ngài tuy là ở cửa, các cửa khác đi mà về cùng một lối hết. Vậy thì khi các vị khác
thì
cũng
các
về
vị
đó,
khác cũng thế. Vì đây Ngài nói bởi vì Ngài tu được cái viên thông, viên thông bổn căn, cho nên là bây giờ thân tâm Ngài vi diệu hoàn dung. Cái Bồ Tát nào mà được cái như thế này thì cũng như Ngài.
Vậy như những vị mà tu năm căn kia mà viên thông thì cũng được như Ngài vậy hả thầy?
Muốn tu cái gì thì tu, nếu mà được thân tâm vi diệu hoàn dung chu viên pháp giới. Muốn tu nhân thì tu cái gì cũng được. Cái quả bây giờ cứ được thân tâm vi diệu hoàn dung chu biến pháp giới thì cái phúc đức cũng được, sẽ được như Ngài.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa là ở cái phần đầu Đức Quán Thế Âm Ngài nói là không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát. Vậy thì ví dụ như bây giờ con khổ thì con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà thật ra là con đang trở về con nghe cái tánh nghe của con. Mà cái tánh nghe của con á, bởi vì nó thường lạc ngã tịnh, cho nên tự trở về với cái tánh nghe của mình thì nhậm vận là con hết khổ. Vậy thì cái sự giúp đỡ của Đức Quán Thế Âm có không con kính thầy? Tại vì con trở về con sống với cái tánh nghe của con thì con được hưởng cái phước của con. Vậy thì Đức Quán Thế Âm Ngài có giúp cho con
đó không? Thì đấy, bởi vì con trở về cái đức tánh nghe là tánh Phật, thì con đồng thể với Đức Quán Thế Âm, đồng thể với mười phương Phật. Thế cho nên là con ở trong Đức Quán Thế Âm thì dĩ nhiên là con được cái phước đức của Ngài.
Bốn diệu đức không thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn, bởi con nương pháp nhĩ căn viên thông chứng đạo vô thượng, nên con được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.
Ngài nói vì sao mà Ngài được bốn diệu đức này? Chứng đạo vô thượng là được cái gì? Chứng vô thượng là được đến đâu? Vô thượng không còn ai hơn nữa, tức là ngôi nào?
Kính bạch thầy là được ngôi Phật ạ.
Dạ, Ngài thành Phật rồi.
Dạ.
Thế Ngài nói minh bạch, Ngài đã chứng đạo vô thượng, tức là Ngài đã tu thành Phật rồi. Thế cho nên Ngài mới được làm được cái việc này. Vậy thì bốn cái việc này chỉ có Phật làm được thôi. Ai chưa thành Phật chưa thể có cái việc này được. Con nói tiếp số 1.
Vì con đã được diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác chi không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác.
Nó gọi là diệu văn tâm. Làm sao lại có hai cái chữ diệu? Diệu rồi lại còn diệu nữa. Văn tâm là cái gì mà nó đã diệu, nó lại diệu nữa, hai diệu. Đấy, cái văn tâm là cái tâm nghe, chữ văn là nghe. Ở đây nó có hai cái nghe, cho nên hai cái diệu. Hai cái nghe là cái gì? Một cái bổn giác và một cái thủy giác. Cho nên nói đây cái văn tâm nó diệu là cái bổn giác, nó vẫn diệu. Rồi bây giờ lại khởi cái nghe, nghe lại cái tánh nghe của mình. Thế cho nên có cái công phu tu nó lại có một cái diệu thứ hai nữa. Một cái là tự tánh diệu, một cái là cái công phu tu hành cũng diệu. Bản chất của mình đã hay, bây giờ lại thêm cái tài, cái khéo nữa. Thế nào gọi là tâm tinh thoát căn? Chúng ta bây giờ còn chia ra nào thấy, nào nghe, nào ngửi, nào nếm. Tức là mình còn hệ thuộc và sáu cái bộ máy: con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Còn Ngài bây giờ, Ngài đã, như bài trên mình vừa học đó, Ngài đã gỡ xong tất cả sáu mũi kết. Bây giờ hoàn toàn sống với cái tánh bổn giác. Thế cho nên gọi là tâm tinh thoát, không bị cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi nó chi phối nữa. Sống hoàn toàn với cái tánh giác của mình, độc lập. Còn cái thân bằng cơm bằng gạo này từ bào thai ra, nó là cái hư vọng. Bây giờ không có bị nó hệ, không có hệ lụy về cái thân này nữa. Cho nên gọi là tâm tinh thoát, giải thoát được cả sáu căn.
Kiến văn giác chi không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác.
Okay. Bây giờ chỉ có tánh bản giác thôi, mình không có chia làm sáu công dụng nữa. Tức là không hệ lụy đến sáu cái mắt, tai, mũi, lưỡi nữa. Tiếp:
con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ, hiện màu
thấy. Muốn hiện bao nhiêu mắt cũng được, muốn hiện bao nhiêu tay, bao nhiêu đầu cũng được. Đấy. Chứ không, bởi vì không như chúng mình hệ thuộc vào một cái thần, chúng mình còn vướng hệ thuộc, thế cho nên không thể rời được cái thân này. Còn Ngài bây giờ Ngài không dùng đến cái thân này nữa, cho nên Ngài muốn biến hóa bao nhiêu mắt tai cũng được. Con nói cái số 2, con đọc cái số 2.
Chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc thí vô úy.
Thế là cả cái vọng thân, cả cái vọng cảnh đã giải thoát. Tiếp:
cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại.
Bây giờ đã được viên thông rồi, thoát hết cả căn cả chân. Cho nên như âm thanh thoát qua tường vách, bị Ngài chứng viên thông rồi hoàn toàn. Như ở trên đã nói, viên dung thanh tịnh bảo giác, một cái tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới. Vì thế Ngài làm gì?
Mấy khéo hiện ra nhiều hình dung, nhiều dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi.
Đó, không phải hiện ra các hình để cho chúng sanh ấy nó hết hồn mà đây chính là để an ủi cho chúng sanh, để cứu cho chúng sanh nó thoát sợ hãi. Để Ngài nói hiện ra đủ các tư hình. Ngài hiện đủ các tư hình, ví dụ như thế nào?
Kính bạch trên thầy, là như là ở trên nói rằng là Ngài có một đầu thì cho đến 108 đầu và đến 84,000 đầu.
Đấy,
dạ.
Hàng vạn cái đầu. Vậy thì đấy, bây giờ đây Ngài nói Ngài hiện ra nhiều hình dung, tức là hiện ra ông trời cũng được, hiện ra con người cũng được, mà hiện ra con chim, con gà cũng được, Ngài muốn hình thứ nào cũng được. Đấy. Ngài nói nhiều thần chú để làm gì? Nếu chúng mình có cái thần chú nào của Đức Quán Thế Âm vậy?
Chú Đại Bi con kính mày.
À đấy, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, nè, tức là cái bài thần chú vô ngại là không có cái gì làm chướng ngại được cả. Cái tai nạn gì Ngài cứu cũng được, không có một cái gì làm chướng ngại. À. Thế đấy, vì bởi vì Ngài đã thành Phật rồi, cho nên bây giờ Ngài cứu giúp chúng ta bằng mọi cách. À, chúng ta có tai nạn gì Ngài cũng hứa Ngài cứu được. Thế cho nên tên Ngài là Thí Vô Úy. Ngài nhận một cái tên Bá Thí Không Sợ Hãi. Ai sợ hãi bất luận một cái gì, cầu Ngài cũng cứu được cả. Con đọc cái số 3.
Bài con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới hay khiến chúng sanh phá tâm tham tham, xả thân chân bảo, cầu con thương xót.
Rồi thì cái việc, cái gốc là nguyên nhân bởi vì Ngài tu, thì cả mấy cái đây đều nói một cái lý do. Bởi vì Ngài tu cái nhĩ căn cho nên Ngài thành Phật. Bây giờ Ngài thành Phật rồi, thế bây giờ cái công đức thứ ba làm gì? Nghĩa là làm sao? Ngài đã buông được sạch cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, Ngài buông sạch rồi, cho nên chúng sanh nó về với Ngài thì nó cũng được như Ngài, nó cũng buông được ra, buông được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cho nên nó xả được cái thân chân bảo. Xả chúng sanh nghĩa là nó ham của cải lắm. Thế nhưng mà cái nó ham nhất, quý nhất chính là cái thân nó. Cho nên đây Ngài nói hai cái, nó xả được cái của cải, nó lại xả được cái thân. Cầu Đức Quán Thế Âm thương xót, nghĩa là nó theo Ngài, nó học đạo của Ngài thì nó buông được cả thân, buông được cả tài sản. Còn nay tiếp cái số 4.
Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai, sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn.
À,
của mình thì
đến chỗ có cứu cánh rồi, tức là Ngài thành Phật rồi.
Yeah. À,
thế cho nên Ngài có thể làm gì?
Ngài có thể
cho đến cầu niết bàn, tức là cầu thành Phật rồi. Rồi Ngài cũng giúp đỡ cho tu để ngày mai thành Phật. Muốn chi là cầu cái gì Ngài không giúp được. À, đây là Ngài hứa cho chúng mình. À, muốn cầu cái gì cũng được, nghĩa là miễn là trở về niệm danh hiệu của Ngài, tức là tu như Ngài.